Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Tú Anh, Mai Vân, Thủy Dương và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 3 tháng 2, 2017. Binh sĩ bảo vệ viện bảo tàng Louvre Paris bắn trọng thương một kẻ tấn công bằng mã tấu. Bộ trưởng An ninh Bắc Triều Tiên bị cách chức, nhiều sĩ quan bị hành quyết. Biểu tình tại Romania chống chính quyền, nhẹ tay với tham nhũng, bước sang ngày thứ ba liên tiếp. Washington tỏ thái độ cứng rắn với Moscow trên hồ sơ Ukraine. Mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump làm bốn phương bốc lửa. Quan hệ Nga-Hungary hữu hảo trên bề nổi, thông tín viên Hoàng Nguyễn phân tích từ Budapest. Kính thưa quý vị, theo hãng thông tấn AFP, sáng nay, các binh sĩ Pháp tăng cường bảo vệ an ninh cạnh viện bảo tàng Louvre đã bắn bị thương một người đàn ông dùng mã tấu tấn công. Thủ tướng Pháp gọi đây là một vụ khủng bố. Tú Anh cho biết cụ thể.
Theo tin từ Bộ Nội vụ Pháp, sáng nay toàn khu vực chung quanh viện bảo tàng Louvre Paris bị phong tỏa sau khi một binh sĩ Pháp trong lực lượng tăng cường chống khủng bố bị tấn công. Hung thủ lưng đeo ba lô, tay cầm mã tấu, hô lớn Allah Akbar, thượng đế vĩ đại trước khi ra tay. Người lính bị thương nhẹ ở đầu, đồng đội đứng gần nổ súng vào bụng hung thủ. Theo giám đốc cảnh sát Paris Michel Cadeau, đây là một vụ tấn công mang tính khủng bố vì thủ phạm trực tiếp hành động và đe dọa với lời lẽ cho phép suy đoán như thế. Đang viếng thăm miền Tây Nam nước Pháp, Thủ tướng Bernard Cazeneuve cũng tuyên bố tương tự. Hung thủ được lực lượng cứu hộ săn sóc tại hiện trường. Trong người và ba lô không có chất nổ, khoảng 250 du khách đang viếng thăm viện bảo tàng lúc xảy ra vụ tấn công đã được sơ tán an toàn. Theo thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ Pháp sẽ có cuộc họp báo chung vào chiều nay ngay viện bảo tàng Louvre.
Tại khu vực Đông Bắc Á, thêm một vụ thanh trừng ở Bình Nhưỡng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cách chức Đại tướng Kim Ong-hong, Bộ trưởng An ninh, đưa nhân vật thân cận này đi lao động cải tạo và xử bắn nhiều sĩ quan tình báo. Tin này do Bộ Thống nhất Hàn Quốc loan báo hôm nay.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Bắc Triều Tiên cũng là cánh tay mặt của Kim Jong-un là nạn nhân mới nhất trong chính sách thanh trừng đẫm máu. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ji-ong Chun-hee cho biết Đại tướng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị mất chức Bộ trưởng An ninh, bị giáng cấp xuống thiếu tướng, bị đưa đi cải tạo từ giữa tháng Giêng vì tội lạm quyền. Một số sĩ quan và cán bộ của Sở Tình báo thuộc quyền của ông Kim Jong-un cũng bị hành quyết theo lệnh của Kim Jong-un. Theo AFP, trong chế độ Bình Nhưỡng, Bộ An ninh là cơ quan cốt lõi có vai trò tình báo, theo dõi, kèm kẹp dân chúng, trấn áp những người chống đối và quản lý các nhà tù chính trị. Sự kiện Kim Jong-un bị thanh trừng cho thấy chế độ miền Bắc có nguy cơ bất ổn thêm, thành phần có ưu quyền, hoang mang hơn vì không biết ngày mai số phận của họ ra sao. Đại tướng Kim Jong-un tồn tại trong suốt các đợt thanh trừng từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền từ năm 2011. Bốn trong số năm tướng lãnh cao cấp nhất của cha để lại, cùng với hơn 100 sĩ quan và đảng viên khác bị hành quyết. Đứng đầu Bộ An ninh và Tình báo từ năm 2012, Kim Jong-un đóng vai trò then chốt trong vụ hành quyết Trang Song Thách, dường rể của lãnh đạo Kim Jong-un, và cũng là nhân vật số 2 của chế độ vào năm 2013. Theo AFP, trong diễn văn đầu năm dương lịch, lãnh đạo Kim Jong-un nhận lỗi đã không phục vụ nhân dân một cách tốt đẹp. Rất có thể hàng loạt quan chức chính quyền sẽ bị đưa ra làm vật tế thần trong năm nay để nhà độc tài trẻ tuổi chạy tội, theo báo cáo của Viện Chiến lược và An ninh Quốc gia tại Seoul.
Còn tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày hôm nay đã có một tuyên bố mạnh mẽ để trấn an đồng minh Hàn Quốc, đó là Hoa Kỳ sẽ có các phản ứng hữu hiệu nếu Bình Nhưỡng có động thái gây hấn. Theo hãng thông tấn AFP, phát biểu với báo giới tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trước cuộc gặp đồng nhiệm Han Min-ko, Bộ trưởng Mỹ James Mattis nhấn mạnh xin trích, bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào Hoa Kỳ hay các đồng minh sẽ bị đánh bại, và bất cứ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị giáng trả một cách hữu hiệu và áp đảo. Hết lời trích. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định bảo vệ đồng minh Seoul là ưu tiên của Washington và Hoa Kỳ cam kết triệt để hậu thuẫn nền dân chủ Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là lãnh đạo đầu tiên của chính quyền Trump công du nước ngoài. Các phát biểu của Bộ trưởng James Mattis trong chuyến công du Hàn Quốc vừa qua được các nhà quan sát đánh giá là tiếp nối chính sách ngoại giao truyền thống của Mỹ với các đồng minh châu Á, khác hẳn với các tuyên bố mới đây của ông Donald Trump. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Tổng thống đương kiền của Hàn Quốc là Hong Ki-an đã đồng ý thúc đẩy triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm bảo vệ Hàn Quốc trước các đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Sau Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tới Nhật Bản và có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe chiều nay, theo Reuters. Mở đầu cuộc gặp lãnh đạo Nhật, ông James Mattis tái khẳng định hiệp ước liên minh quốc phòng với Nhật luôn luôn có hiệu lực, Washington 100% ở cạnh Nhật Bản.
Về thời sự Đông Nam Á, Tổng thống Philippines tuyên chiến với phe Cộng sản Mao. Hai ngày sau khi lực lượng Cộng sản Mao mang tên Quân đội Nhân dân mới thông báo hủy bỏ thỏa thuận ngưng bắn đạt được hồi tháng 8 2016 tại Na Uy, bảy quân nhân Philippines đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Tổng thống Duterte ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, ngày thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines còn cho biết Manila vẫn đơn phương tôn trọng lệnh ngưng bắn, cho dù phe du kích đã phát động lại chiến tranh.
Tại châu Âu, các cuộc biểu tình ở Romania phản đối sắc lệnh của chính quyền giảm nhẹ luật chống tham nhũng đã bước sang ngày thứ ba hôm qua với hơn 200.000 người tham gia trên toàn quốc. Trước đó, chính quyền thông báo vẫn giữ nguyên quyết định. Thông tin viên RFI Benjamin Gribou tường thuật từ Bucharest.
À nouveau du monde, beaucoup de monde à Bucarest avec 80.000
phố Bucharest lại tràn ngập người biểu tình. 80.000 người đã tập hợp trước trụ sở chính phủ để chống lại sắc lệnh đã gây phẫn nộ nơi dân chúng. Mọi người cũng cảnh giác hơn để tránh xảy ra các sự cố như ngày hôm trước. Một người biểu tình giải thích, chúng tôi đến đây để đòi bãi bỏ một số đạo luật ngu xuẩn, chứ không đòi bầu cử trước thời hạn hay gì khác. Và dĩ nhiên là không bạo động, chúng tôi không nhắm vào một ai cả. Những người biểu tình đã hát quốc ca Romania để chứng tỏ là họ thực sự đấu tranh ôn hòa. Nhưng trước thái độ không khoan nhượng của chính phủ, nhiều người tỏ vẻ lo ngại. Tôi rất bi quan, tôi có cảm giác là họ bất cần dư luận. Dù chúng tôi có ở đây cho đến mùa xuân, thì có lẽ họ cũng phớt lờ. Tôi cũng thấy là họ bắt đầu ngấm ngầm tấn công vào giáo dục và nghiên cứu. Đây chỉ là bước đầu thôi. Một người dân đã ghi nhận như vậy. Một yếu tố khác quan trọng được biết vào tối qua là có tin là định chế trung gian hòa giải mang tên luật sư nhân dân, nổi tiếng là thân chính quyền, cho đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng trước các phong trào công dân, đã thông báo kiện sắc lệnh của chính quyền trước Hội đồng Bảo hiến.
Benjamin Ribou, Bucharest RFI.
Vẫn tại châu Âu ngày hôm nay, lãnh đạo khối 28 nước có cuộc họp không chính thức ở Malta nhằm tìm kiếm sự đoàn kết trong viễn cảnh hậu Brexit và thay đổi lớn trong chính sách quốc tế của Mỹ với tân Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, khủng hoảng nhập cư vẫn là chủ đề nổi trội nhất.
Theo tường thuật của đặc phái viên RFI Tudor Tebenek tại Valletta, các nỗ lực của các nước châu Âu sẽ tập trung vào Libya, nơi xuất phát của đa số thường nhân vượt biển Địa Trung Hải sang nước Ý. Hơn 180.000 người châu Phi đã đến Ý vào năm ngoái, trong đó có 25.000 trẻ em đi một mình, hơn 4.500 người thiệt mạng trên đường vượt biển. Đối với châu Âu, những con số nói trên tự nó đã cho thấy mức độ khẩn thiết của vấn đề. Thủ tướng chính quyền Libya được cộng đồng quốc tế công nhận, ông Fayez al-Sarraji, mới đây đã đến Brussels yêu cầu được trợ giúp nhiều hơn trong cuộc chiến chống lại nạn đưa người vượt biên bất hợp pháp. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã cấp cho Libya khoảng 250 triệu euro. Một ưu tiên khác của các nước châu Âu họp tại Malta là ngăn chặn tận gốc dòng người nhập cư bằng cách hỗ trợ phát triển kinh tế cho các nước châu Phi.
Về quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ, ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có chuyến công du Ankara. Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Thủ tướng Đức đã công khai cảnh báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về hàng loạt xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng trong thời gian gần đây tại quốc gia này. Thông tin viên Alexander Biet, tường trình từ Istanbul.
Une visite beaucoup moins cordiale que celle de Theresa May samedi dernier.
Chuyến công du của Thủ tướng Đức lần này ít thân thiện hơn nhiều so với chuyến viếng thăm của Thủ tướng Anh Theresa May thứ bảy tuần trước. Lãnh đạo Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về nhiều vấn đề như người tị nạn, khủng hoảng Syria hay các trao đổi thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, nhân quyền mới là vấn đề mà Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh trước công luận. Thủ tướng Đức rất quan ngại về việc tự do báo chí bị xâm phạm hay tình trạng đối lập chính trị bị đàn áp, đặc biệt do cuộc cải cách hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân Ý vào mùa xuân tới. Bà Merkel nhấn mạnh là cần phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận và thể chế tam quyền phân lập. Tức giận vì bị chỉ trích, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan một lần nữa khẳng định những ưu điểm của chế độ quyền hành tập trung vào Tổng thống trong tương lai sau cải cách hiến pháp. Một dấu hiệu cho thấy sự lo ngại của Thủ tướng Đức, bà Merkel đã có cuộc gặp phái đoàn hai đảng chính trị đối lập, Đảng Cộng Hòa của Nhân dân thuộc cánh trung tả và Đảng HDP thân người Kurdistan. Hiện có 12 nghị sĩ đảng HDP đang bị giam cầm. Trong các chuyến công du trước, Thủ tướng Đức không gặp gỡ đối lập chính trị Thổ Nhĩ Kỳ.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Washington tỏ thái độ cứng rắn với Moscow trong hồ sơ Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley vào ngày hôm qua đã bất ngờ cứng giọng với Nga. Theo đó, trừng phạt của phương Tây vẫn được duy trì và Nga phải trả lại bán đảo Crimea vốn thuộc chủ quyền Ukraine. Thông tin viên Anne-Marie Capomacho tường trình từ Washington.
Hoa
Kỳ đã sửa đổi trừng phạt đối với Nga, nhưng ông Trump đã đính chính ngay, rằng đó không phải là giảm nhẹ, mà theo Nhà Trắng chỉ là để cho phép các công ty xí nghiệp Mỹ tiếp tục xuất khẩu sang Nga các sản phẩm công nghệ thông tin, và những trao đổi này được thực hiện thông qua cơ quan tình báo Nga FSB. Trong phát biểu đầu tiên trước Hội đồng Bảo an, thì đại sứ Mỹ Hà Lê nói rõ, Hoa Kỳ vẫn lên án và kêu gọi chấm dứt ngay việc chiếm đóng Crimea. Crimea thuộc về Ukraine, và trừng phạt của Mỹ trên hồ sơ này vẫn được duy trì cho đến khi nào Nga trao trả quyền kiểm soát bán đảo lại cho Ukraine. Ông Trump phải chăng đã thay đổi quan điểm đối với Moscow? Darek Issa, đại diện đảng Cộng hòa, giải thích. Phải kiềm chế Nga, không để họ phớt lờ chủ quyền của những quốc gia chư hầu trước kia. Putin vẫn có ý muốn tiếp tục hành động. Tôi nghĩ là ông Trump đã cảm thấy trách nhiệm này trên vai và do đó đã hành động. Phe chiều hầu ở Quốc hội và trong chính quyền Mỹ cảm thấy an tâm. Donald Trump như thể đã trấn an những người vốn hoàn toàn đi theo đường lối đối nội của ông, nhưng tỏ vẻ lo ngại về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Tại Hàn Quốc, Phủ Tổng thống cấm nhân viên điều tra vào khám xét. Nhóm điều tra đặc biệt vụ tai tiếng tham nhũng lạm quyền khiến Tổng thống Park Geun-hye bị Quốc hội trút phế đã tìm cách vào khám xét dinh Tổng thống vào ngày hôm nay, nhưng vô hiệu. Lực lượng an ninh phủ tổng thống chặn cửa không cho các thanh tra vào bên trong và đòi phải có lệnh của tòa án. Đây là lần đầu tiên các nhà điều tra đến Nhà Xanh tới phủ tổng thống Hàn Quốc và họ bị lực lượng bảo vệ chặn lại suốt 5 tiếng đồng hồ. Dinh tổng thống là nơi được liệt vào diện bí mật quân sự, các nhà điều tra không thể thâm nhập.
Mỹ không hưởng ứng Israel mở rộng khu định cư trên đất Palestine. Về chính sách mở rộng các khu định cư của người Do Thái trên đất Palestine, chính quyền Donald Trump vừa có một phản ứng được cho là khá bất ngờ. Trong một thông điệp gửi đến báo giới ngày hôm qua, Tổng thống tân cử Donald Trump tuyên bố không ủng hộ Tel Aviv trong các nỗ lực xây thêm khoảng 6.000 nơi ở của người Do Thái tại vùng Cisjordania và Đông Jerusalem từ hai tuần nay. Nội dung của thông báo của Nhà Trắng có đoạn xin trích, sự tồn tại của các khu định cư này không phải là trở ngại cho hòa bình, nhưng việc xây dựng thêm những khu mới hay việc mở rộng các khu bên ngoài các giới hạn đã có thể sẽ không hữu ích cho việc đạt được mục tiêu hòa bình. Một vài dòng thông cáo trên cho thấy thái độ bất đồng của Tổng thống Trump với Israel. Theo thông tin của báo chí Mỹ, thì Thủ tướng Israel Netanyahu đã phạm một sai lầm khi không thông báo với Washington trước khi đưa ra quyết định xây dựng những nơi ở mới. Thông báo của Nhà Trắng cũng cho biết chính quyền Trump hiện vẫn chưa có một quan điểm chính thức về hoạt động xung quanh các khu định cư Israel. Dự án di chuyển sứ quán Mỹ tới Jerusalem cũng bị rời lại. Động thái nói trên là một cảnh báo được gọi là hữu nghị của chính quyền Trump muốn nhắc lại với Tel Aviv về những ràng buộc trong quan hệ của Israel với Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 2 tới đây, Tổng thống Mỹ có kế hoạch tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington.
Cổ phần công ty của tỷ phú Trung Quốc mất tích bị trượt giá. Trên sàn giao dịch Thượng Hải ngày hôm nay, cổ phần niêm yết của tập đoàn Tomorrow mà chủ nhân là ông Tiêu Kiến Hoa rơi xuống biên độ giới hạn tối đa, đường xi măng mất 10%, hóa chất 5%. Trong thông báo, ban điều hành Tomorrow tuyên bố hoạt động vẫn bình thường, cho dù chủ nhân mất tích từ ngày 27 tháng Giêng. Theo báo chí Hồng Kông, nhà tỷ phú Trung Quốc đã bị mật vụ bắt đem về Hoa Lục điều tra vụ sàn giao dịch Thượng Hải bị khủng hoảng vào năm 2015.
Còn tại Thái Lan, cảnh sát Thái Lan khám sát nhà một ngôi sao truyền hình bị nghi ngờ có liên hệ với đường dây ma túy lớn do một người Lào chỉ huy. Cảnh sát đã tiến hành đợt truy quét này sau khi bắt được Saisana Keopimpha, một người Lào 42 tuổi, tại sân bay thủ đô Bangkok hồi tháng Giêng vừa qua. Theo chính quyền Thái Lan, thì nhân vật này đứng đầu một mạng lưới buôn bán ma túy methamphetamine từ Miến Điện sang Thái Lan và Malaysia. Theo cơ quan điều tra Thái Lan, thủ lĩnh buôn ma túy Lào có quan hệ với nhiều nhân vật cao cấp, các doanh nghiệp buôn bán xe hơi loại sang tại Thái Lan.
Trong khi đó tại Miến Điện, cảnh sát thông báo bắt giữ nghi phạm thứ hai trong vụ ám sát luật sư Hồi giáo Kony, cố vấn của bà Aung San Suu Kyi. theo RG News, nghi phạm mang tên Mijin Sue bị bắt hôm 30 tháng Giêng ở bang Karen, gần biên giới với Thái Lan. Nhân vật này bị tình nghi đã thuê sát thủ Kijelin, người thực hiện vụ ám sát ngày 29 tháng Giêng tại phi trường và bị bắt ngay sau sự cố. Bị cảnh sát thẩm vấn, ông Mijin Sue vẫn không giải thích tại sao lại muốn ám sát luật sư Kony. Còn sát thủ Kijelin nói ngắn gọn là muốn tạo ra tình trạng bất ổn định. Asian News trích dẫn một số nguồn tin cho rằng có bàn tay của quân đội Miến Điện trong vụ ám sát này. Ông Kony là chuyên gia về luật hiến pháp và nhiều lần chỉ trích quân đội can thiệp vào đời sống chính trị. Trước khi bị ám sát, ông đã cùng với đảng của bà Aung San Suu Kyi xem xét phương thức sửa đổi hiến pháp mà quân đội đưa ra trưng cầu dân ý và thông qua vào năm 2008 để tiếp tục trị vì tại Miến Điện.
Nhật Bản vẫn tiếp tục vất vả đối phó với hậu quả của vụ nhà máy điện hạt nhân bị tai nạn cách đây mấy năm. Tập đoàn TEPCO Nhật Bản ngày hôm nay thông báo phát hiện được mức độ phóng xạ kỷ lục tại lò phản ứng số 2. Lò phản ứng số 2 là một trong các lò bị trận động đất sóng thần phá hủy năm 2011.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI, les voix du monde. Sự kiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump làm bốn phương bốc lửa, đó là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Donald Trump có vẻ ưa thích thái độ khó lường, cho dù đã khoác áo lãnh đạo siêu cường kinh tế và quân sự. Hai tuần sau ngày tuyên thệ nhậm chức, tổng thống theo xu hướng quốc gia trước đã và chính phủ của ông đã liên tục đưa ra những lời tuyên bố bốc lửa. Không những đối thủ của Hoa Kỳ mà ngay các quốc gia đối tác hay đồng minh như Mexico, Úc và Israel cũng bị Donald Trump dằn mặt theo phân tích của AFP. Đối với Iran, sau lời cảnh báo của Nhà Trắng, Washington dự trù tăng cường các biện pháp mới trừng phạt chế độ Hồi giáo vì Tehran thử tên lửa đạn đạo bị xem là vi phạm thỏa hiệp hạt nhân ký kết với các đại cường vào tháng 7 năm 2015. Tổng thống Barack Obama trước đây sử dụng hiệp định hạt nhân này để làm giảm căng thẳng với Iran, tạo một bước ngoặt trong quan hệ song phương. Trái lại, tân Tổng thống Donald Trump thẳng thừng đe dọa, không loại trừ một biện pháp nào, kể cả quân sự. Tehran lập tức lên án Tổng thống Mỹ liên tục vu khống để khiêu khích. Điều ngạc nhiên hơn hết là Washington cũng lên giọng với Moscow. Trong khi Donald Trump từ lúc vận động tranh cử đã chủ trương thắt chặt quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì tân đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley lên án hành động gây hấn của Nga tại Ukraine. Tại Hội đồng Bảo an, nữ đại sứ Mỹ khẳng định lệnh trừng phạt sẽ được duy trì cho đến khi nào Nga trả bán đảo Crimea lại cho Ukraine. Nhà Trắng cũng tỏ thái độ lạnh nhạt với Israel trong hồ sơ lập khu định cư người Do Thái trên lãnh thổ lấn chiếm của dân Palestine. Cho dù Donald Trump nhiều lần ca ngợi mối quan hệ với đồng minh truyền thống tại Trung Đông, kể cả ý định dời sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer thẩm định, việc xây thêm khu định cư không giúp giải quyết xung khắc Israel và Palestine. Nhưng rồi sau đó có tên tân ngoại trưởng Rex Tillerson gọi điện thoại trấn an Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết một sự ủng hộ toàn diện. Donald Trump cũng làm cho đồng minh quân sự Úc ở Thái Bình Dương choáng váng. Trong cuộc điện đàm bị cắt giữa chừng, Tổng thống Mỹ cho rằng ông sẽ xét lại thỏa thuận mà ông gọi là ngu ngốc giữa Washington và Canberra của thời Tổng thống Barack Obama về việc Mỹ nhận di dân bất hợp pháp bị cô lập trong các trại tạm cư ngoài nước Úc. Còn tại Bắc Á, trong chuyến công du trấn an hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, tân Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố sẵn sàng đập nát Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng dùng hạt nhân tấn công một trong các đồng minh của Mỹ. Chủ nhân Lầu Năm Góc là bộ trưởng đầu tiên của chính quyền Trump thăm nước ngoài với chủ đề an ninh quốc phòng. Trong hồ sơ kinh tế tuần trước, vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ thực hiện ngay chủ trương bảo hộ thị trường. Ông thúc giục Canada và Mexico thương thuyết lại Hiệp định Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ. Những lời tuyên bố bốc lửa trong những ngày qua làm công việc của tân Ngoại trưởng Rex Tillerson khó khăn thêm. Hôm thứ Năm, ông chính thức nhậm chức trong bối cảnh Bộ Ngoại giao bị tình trạng nổi loạn, với khoảng 1.000 nhà ly khai làm lung lay. Chính sách ngoại giao thiển cận và nghiệp dư của Tổng thống Donald Trump bị chống đối công khai ngay Bộ Ngoại giao. Thật ra với phân tích không rõ là Tổng thống doanh nhân toàn tính gì, phải chăng ông sử dụng chiến thuật đấu trí mà người Mỹ gọi là ván bài lừa dối, mà cứu cánh duy nhất là phục vụ quyền lợi nước Mỹ trước đã, đồng minh lịch sử hay kẻ thù truyền thống không đáng kể. Theo AFP, vị khách quốc tế đầu tiên của tân Ngoại trưởng Mỹ là đồng nhiệm Đức Sigmar Gabriel. Ngoại trưởng Đức đã có dịp nhắc nhở phía Mỹ là trong giai đoạn đầy bất trắc này, mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương, từ kinh tế đến quân sự là vô cùng cần thiết.
Quý thính giả đang theo dõi của chương trình RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát mở đầu phần 2 là một điểm báo do Thanh Phương biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Dưới bóng những cây cầu cổ kính lộng lẫy của Paris, và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm Bảo vệ dân nhập cư, 200 thành phố Mỹ thách thức Donald Trump. Nhưng ngay bây giờ là một tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest với chủ đề Quan hệ Nga-Hungary hữu hảo trên bề nổi.
Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến công du Hungary vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 2. Báo chí Hungary bình luận là ông Putin sang Hung như đi chợ, ám chỉ tần suất tương đối dày của những chuyến thăm này. Trong buổi trao đổi với RFI, thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest cho biết.
Nhất trí toàn diện, tức là đó là một cái nhận xét của báo giới Hung về những cái phát biểu của ông Putin và chủ nhà Orbán Viktor trong cái cuộc họp báo mà sau khi hai vị lãnh đạo này có cái cuộc hội đàm tại Budapest. Và đáng chú ý là trong cái cuộc họp báo này thì chỉ có các cơ quan truyền thông thân Nga và thân chính quyền của hai nước mới được đặt câu hỏi, chứ còn báo chí đối lập của Hung hoặc là có chiều hướng thân phương Tây thì đều phải im lặng. Tổng thống Nga Putin cho hay là cái chuyến công du đối với ông rất quan trọng là vì Hungary là thành viên của Liên Âu và khối NATO, và ở châu Âu thì nước này ngày càng được quan tâm vì cái quan điểm khác biệt trong cái vấn đề tị nạn. Ngược lại thì đối với chính phủ Hungary thì nước Nga là một siêu cường, và Thủ tướng Orbán Viktor thì hy vọng là có thể trở thành đồng minh cũng như là có những cái lợi ích kinh tế trong cái mối quan hệ này. Do đó trong cái cuộc họp báo thì ông Putin chủ yếu nói về những cái sự kiện quốc tế, còn ông Orbán của Hung thì lại tập trung vào các mối quan hệ kinh tế. Ông Orbán Viktor thì có đưa ra một cái ý kiến là không thể xử lý một vấn đề chính trị bằng công cụ kinh tế. Đó là cái ý kiến về những cái biện pháp trừng trị Nga của phương Tây, và cũng là cái quan điểm mà lâu nay chính phủ Hungary vẫn hay nhấn mạnh. Nhưng mà tuy nhiên châu Âu không muốn có chiến tranh và không còn công cụ nào khác để mà chế ngự cái mối hiểm nguy đến từ nước Nga, là cái chiều hướng mà Đức và Pháp đề xướng trong cái việc là tẩy chay nước Nga. Thủ tướng Hung cũng nói thêm rằng theo ông thì cái chính sách đối đầu với Nga đã trở nên một cái mốt ở phương Tây, còn nước Hung thì cần phải biết cái vị trí của mình trong các vấn đề địa chính trị. Chúng ta ai cũng cảm thấy rằng thế giới đang có một biến chuyển, thì đó là lời của ông Orbán, và ông có cho rằng là cái biến chuyển đó thì nó đặt cái tiền đề thuận lợi cho quan hệ Nga-Châu Âu và cũng như là quan hệ giữa Nga và Hung. Và ông Orbán cũng có khẳng định là một cái mối quan hệ cân bằng giữa Nga và châu Âu thì là cái điều kiện tiên quyết cho nền hòa bình ở châu lục này. Và cái mối quan hệ Hung-Nga sẽ được đôi bên gìn giữ và bảo vệ tất cả những cái gì có thể, là vì nó ở một cái tầm kích khác, thì đó là lời ông Orbán. Và nếu thế giới trở lại bình thường, tức là khi những cái lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga được hủy bỏ, thì Hungary sẽ có cái khởi động tốt ở thị trường Nga, thì đó cũng là ý kiến của Thủ tướng Hung.
Dạ vâng, vậy thì tâm điểm của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo là gì ạ?
Những cái vấn đề kinh tế là tâm điểm của cái cuộc hội đàm giữa lãnh đạo của hai nước, và tất nhiên cái chủ đề chính thì vẫn là cái thương vụ thế kỷ của Hungary khi nước Hung muốn xây thêm hai tổ máy tại cái nhà máy điện nguyên tử ở thành phố Pécs bằng cái nguồn vốn tín dụng 10 tỷ euro của Nga và bằng công nghệ của Nga với một cái hợp đồng được ký tắt trước khi đưa ra Quốc hội Hung và đã được mật hóa trong mấy thập kỷ. Thì đây chính là cái nguồn cơn chính của những cái phản đối dữ dội của nhiều tổ chức dân sự cũng như là phe đối lập Hungary rằng cái chuyện đó nó sẽ khiến Hung phụ thuộc vào Moscow kể cả về tài chính lẫn chính trị, mà chưa kể đến cái việc là cái sự thiếu minh bạch sẽ khiến cái trị giá thực của hợp đồng đó nó sẽ bị đội giá lên một cách đáng kể. Và cái việc nước Nga có thể độc quyền trong một cái thương vụ lớn về năng lượng tại một nước thành viên của EU thì hiện cũng đang bị Liên Âu xem xét. Thủ tướng Orbán Viktor thì có cho hay là Hungary muốn tiếp tục sử dụng nguồn tín dụng Nga chứ không hợp tác với phương Tây trong vấn đề này. Thậm chí ông Putin còn đề nghị là có thể cho Hung mượn thêm 2 tỷ euro cần thiết còn lại. Và theo ông Orbán thì Hungary sẽ được cung cấp khí đốt đủ cho tới năm 2021. Và hiện nay thì hai nước đang chuẩn bị cho một cái thỏa thuận với Liên bang Nga về cái thời kỳ mà sau năm 2021. Và bên cạnh đó thì lãnh đạo Nga cũng sẵn sàng để cho Hung tham gia những cái dự án khí đốt của Nga, chẳng hạn như Hungary có thể nhận khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ và qua vùng Balkan, hoặc là theo cái hệ thống mang tên là Hải lưu phía Bắc, tức là không còn liên quan gì tới cái hệ thống khí đốt mà qua Ukraine vẫn bị nước Nga coi là rủi ro. Và nếu cái điều này diễn ra thì Hungary có thể lại mất thêm một cái nước láng giềng nữa là Ukraine trong cái trận chiến với Liên bang Nga.
Vâng, vậy liệu có phải là Tổng thống Nga và Thủ tướng Hungary đã thiết lập được một quan hệ hữu hảo không ạ?
Cái quan hệ hữu hảo chỉ là trên bề nổi, đó là cái ý kiến đồng nhất của 4 chuyên gia nghiên cứu về nước Nga. Họ đã phát biểu ngay sau cái cuộc gặp gỡ giữa ông Orbán và ông Putin. Theo đó thì hai vị lãnh đạo này thực chất cũng chẳng tin cậy gì nhau. Và cái câu hỏi lớn nhất là khi nào nước Nga cảm thấy đã đầu tư đủ vào Hungary để quyết định là đã tới lúc có thể gặt hái thành quả của cái thương vụ đầu tư chính trị đó. Thì có một cái nhận xét, ông Putin từng là một cái điệp viên KGB trung thành, thành ra ông không bao giờ quên Thủ tướng Hung Orbán Viktor đã khởi nghiệp chính trị thời trẻ bằng những cái hoạt động mà chống Liên Xô, và cả cái sự nghiệp của ông Orbán thì cũng được xây dựng trên cái căn bản đó, cho nên không thể có cái chuyện là tin tưởng giữa hai vị lãnh đạo này. Đối với Putin thì đôi bên có thể bắt tay nhau, có thể cười nói và phát biểu hữu hảo với nhau, nhưng khó mà có được cái lòng tin mà tương hỗ, thì đó là cái nhận xét. Và những cái trang mạng thân Nga mà đứng sau có thể là chính quyền Nga, họ vẫn thường xuyên loan những cái tin giả mạo có lợi cho nước Nga và khó có thể nói là hữu nghị đối với Hungary. Thì đó là còn chưa kể cái chuyện là cơ quan mật vụ của Nga có quan hệ mật thiết với một cái tổ chức bán vũ trang của Hungary và chưa thể biết cụ thể là họ muốn gì. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc Nga muốn bao trùm những cái tổ chức dân tộc cực đoan thân Nga hiện đã trở thành một cái mạng lưới trong vùng Trung Âu để một khi nào đó có thể sử dụng và gây bất ổn thì là cái điều mà hết sức nguy hiểm đối với Hungary theo nhận xét của các nhà phân tích. Ở một cái góc độ khác thì nội các ông Orbán bấy lâu nay là chủ trương cái đường lối ngoại giao hướng đông, tức là tìm cái mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc và Nga để mà kiếm lợi về kinh tế, nhưng mà Putin thì lại không nghĩ như vậy. Một cái nhà bình luận thì có cho rằng là Putin quan niệm cái mối tương giao với Hung là một cái sự đầu tư chính trị, và khi Hung đã đủ rời xa Mỹ và phương Tây thì Nga sẽ phải tiếp quản nước Hung. Bởi lẽ là cái thứ văn hóa mật vụ của Nga thời xưa đó chỉ biết một cái khái niệm trắng đen rõ rệt, tức là của anh hay là của tôi, kể cả trong vấn đề kinh tế. Chẳng hạn Hungary sẽ không thể rút khỏi cái sự phụ thuộc Nga trong cái hồ sơ nhà máy điện nguyên tử Porsche. Thêm nữa thì cũng theo nhận xét là có hàng tỷ những cái vụ việc nho nhỏ mà mật vụ Nga biết về ban lãnh đạo Hung, và cho đó tới giờ lãnh đạo Hung vẫn phải sợ ban lãnh đạo Nga. Thì bề ngoài cái chuyến thăm Hungary của Putin là có lợi cho nước Nga, bởi vì nó cho thấy là dù bị tẩy chay nhưng mà Moscow vẫn có đồng minh trong Liên Âu và trong khối NATO, cho dù là cái sự đánh giá Hungary ở châu Âu cũng không mấy tốt đẹp. Và chính quyền Hung thì cũng đạt được một số thỏa thuận kinh tế như họ muốn, nhưng câu hỏi lớn nhất được đặt ra vẫn là có bỏ hay không, kể cả về mặt kinh tế và chính trị, khi mà Hungary chọn thân Nga và đối đầu với Liên Âu.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn ạ.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Binh sĩ bảo vệ Viện Bảo tàng Louvre Paris bắn trọng thương một kẻ tấn công bằng mã tấu. Bộ trưởng An ninh Bắc Triều Tiên bị cách chức, nhiều sĩ quan bị hành quyết. Biểu tình tại Romania chống chính quyền nhẹ tay với tham nhũng bước sang ngày thứ ba liên tiếp. Washington tỏ thái độ cứng rắn với Moscow trên hồ sơ Ukraine. Mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump làm bốn phương bốc lửa. Mục tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest với chủ đề quan hệ Nga-Hungary hữu hảo trên bề nổi. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thành Phương biên soạn.
Điểm báo Quyền lực thứ tư nổi dậy chống Trump, đó là tựa trên trang nhất của tờ Liberation ngày hôm nay nói về phản ứng của các nhà báo Mỹ trước thái độ của tân tổng thống Hoa Kỳ. Tờ Le Monde thì đưa hàng thiết đầu chương trình tranh cử của ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, trong đó bà đưa ra kế hoạch sẽ ghi vào hiến pháp chính sách dành ưu tiên cho dân Pháp. Le Figaro thì quan tâm đến tình hình của ứng cử viên François Fillon, dù bị tai tiếng nhưng vẫn tiếp tục tranh cử, trong khi cánh hữu thì rất lo ngại. Nhật báo kinh tế L'Echo thì dành trang nhất cho lĩnh vực ngân hàng, với việc kể từ nay dân Pháp sẽ có thể đổi ngân hàng một cách dễ dàng hơn. Nhật báo Công giáo La Croix thì đăng kết quả điều tra hàng năm do Viện Thăm dò Kantar thực hiện cho tờ báo này, cho thấy là mức độ tin cậy của dân Pháp đối với các phương tiện truyền thông, cũng như mối quan tâm đối với thông tin đã sụt giảm rất mạnh.
Cũng tờ La Croix hôm nay đã dành một trang để nói về Việt Nam qua bài viết với tựa đề Tự do tôn giáo tiến triển chậm ở Việt Nam, do đặc phái viên của tờ báo này từ Mỹ Tho gửi về.
Tờ La Croix nhắc lại là luật tín ngưỡng và tôn giáo được thông qua vào năm 2016, sau có hiệu lực kể từ tháng Giêng 2018. Các giám mục Việt Nam hiện chưa biết luật này sẽ được áp dụng như thế nào, nhưng họ hy vọng nó sẽ giúp cho các tổ chức công giáo đạt được một tư cách pháp nhân. Đặc phái viên của tờ báo trích lời Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Mỹ Tho, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, thận trọng nói rằng luật mới có những điểm tích cực và những điểm tiêu cực. Luật này sẽ giúp cho các tổ chức tôn giáo kể từ nay có một tư cách pháp nhân, nhưng Giám mục Khảm cũng nói thêm là cho dù được đăng ký đàng hoàng, họ vẫn phải xin phép chính quyền địa phương cho mọi hoạt động. Mặt khác, theo La Croix, chưa ai hiểu là nội dung các luật mới cụ thể như thế nào. Một vài tờ báo có nêu lên những điểm chính của luật, nhưng nêu một cách tổng quát và không có bình luận gì thêm. Cha Jean Baez, linh mục hội Thừa Sai Paris, từng sống 10 năm ở Việt Nam và vẫn theo dõi sát tình hình Việt Nam, cũng xác nhận rằng chẳng ai biết luật tín ngưỡng và tôn giáo sẽ được áp dụng ra sao. Các sắc lệnh thi hành luật thì còn khó mà dự báo hơn, vì từ khoảng vài tuần qua, Đảng Cộng sản Việt Nam dường như có thái độ cứng rắn hơn với nhiều vụ bắt giữ, như vụ bắt giữ anh Nguyễn Văn Hoài, một thanh niên tin lành, từng bị cầm tù từ năm 2011 đến 2015 và vừa bị bắt trở lại vào ngày 19 tháng Giêng. Giám mục Nguyễn Văn Khảm nói với đặc phái viên La Croix, cách duy nhất để chúng tôi rao giảng tin mừng đó là đến giữa người dân mà đa số theo Phật giáo, thăm viếng người bệnh, giúp đỡ người nghèo, nhưng ngay cả trong những việc đó chúng tôi cũng phải làm thật kín đáo. Giám mục Mỹ Tho lấy ví dụ trường cho trẻ em câm điếc do các nữ tu điều hành tại giáo phận này. Chính quyền địa phương cho phép hoạt động vì trường này có ích cho mọi người, chứ không riêng gì người công giáo.
Cũng về châu Á, tờ Liberation hôm nay dành đến hai trang để nói về quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan, với hàng tựa ở Pakistan, một hành lang Trung Quốc đắt như vàng.
Theo Liberation, được Bắc Kinh tài trợ hơn 50 tỷ euro, một hiệp định kinh tế sẽ giúp Trung Quốc vận chuyển hàng hóa của nước này thẳng tới tận Ấn Độ Dương, đồng thời tự cung cấp nguồn dầu khí. Đây là một hiệp định béo bở đối với Islamabad, nhưng không phải là có lợi cho tất cả mọi người. Tờ Liberation cho biết tại Pakistan, nơi mà 1/4 dân số 190 triệu vẫn sống dưới ngưỡng nghèo khó, hiện giờ ai cũng nói đến chữ CPEC, viết tắt của Hiệp định Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Kế hoạch này của Trung Quốc hứa hẹn tạo 700.000 việc làm, đặt hàng trăm doanh nghiệp tại 37 đặc khu kinh tế, cải tạo hệ thống đường bộ, đường xe lửa, xây dựng mạng cáp quang và chấm dứt tình trạng cúp điện triền miên làm tê liệt cả nước nhiều giờ mỗi ngày. Đổi lại, Trung Quốc được quyền thông thương đến tận Ấn Độ Dương qua cảng nước sâu Wada nằm ở vùng cực nam Pakistan. Theo Liberation, hành lang này là dự án quan trọng nhất trong số 6 con đường tơ lụa mới mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi xướng từ năm 2013. Nhưng mặt trái của hiệp định đó là trong vòng 15 tháng, 50 công dân Pakistan đã thiệt mạng tại công trường xây tuyến metro tự động trên không. Các công đoàn lên án nhà thầu vi phạm những quy định về an toàn lao động và không trả tiền bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Tờ báo trích lời một giáo sư kinh tế ở Islamabad nói rằng, tôi không thấy có bằng chứng nào là hiệp định CPEC sẽ có lợi cho người dân. Mọi thứ đều rất mờ ám. Hàng tỷ đô la thu được rất có thể sẽ được bơm trở lại vào các thị trường tài chính của Trung Quốc.
Nhân cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Malta hôm nay, tờ Le Monde đề cập đến việc các nước trong khối này hiện đang chia rẽ về phương cách đối phó với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo Le Monde, cho đến trước cuộc họp hôm nay, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu còn do dự, chưa biết có nên nhân dịp này để thẳng thừng lên án những quyết định hoặc những lập trường thù nghịch của ông Trump hay không, trong khi châu Âu đang có nguy cơ bị suy yếu và cô lập hơn bao giờ hết bởi những thay đổi chính sách của Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Obama rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo tờ Le Monde, tại Manta hôm nay, các lãnh đạo châu Âu sẽ tránh tỏ lập trường quá dứt khoát vì họ vẫn muốn duy trì mối liên hệ cần thiết giữa châu Âu với Hoa Kỳ, cho dù tân Tổng thống Mỹ đã có những tuyên bố ủng hộ Brexit và chống Liên hiệp châu Âu. Tờ báo trích lời một nhà ngoại giao nói rằng không nên lao vào một cuộc tranh cãi có nguy cơ khiến cho tình hình xấu đi. Một ngày nào đó, Trump sẽ trở lại với mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương. Dầu gì thì làm sao có thể có được một tiếng nói đồng nhất khi mà Thủ tướng Hungary Orbán ca ngợi sắc lệnh chống nhập cư của Tổng thống Trump, trong khi Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Hollande lên án sắc lệnh này.
Trước một vị Tổng thống đang gây chiến với các phương tiện truyền thông, giới báo chí Mỹ đang tìm cách đối phó. Đó là hồ sơ trên trang nhất của tờ Libération hôm nay.
Bất bình vì báo chí đã đăng ảnh chụp đám đông dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông ít hơn hồi lễ nhậm chức của Obama năm 2009, nhà tỷ phú đã cáo buộc báo chí Mỹ thao túng thông tin, thậm chí chửi các phóng viên là những người bất lương nhất trên trái đất này. Trước một vị Tổng thống như vậy, các phóng viên Mỹ đang tự vấn có nên ăn miếng trả miếng hay không? Trump có phải là kẻ thù của họ hay không? Không, nhà viết xã luận của tờ Washington viết rằng, không thể đáp lại một nền báo chí thiếu trung thực và thiên vị bằng một nền báo chí thiên vị hơn. Đối với giáo sư Larry Stockmanen thuộc Đại học Northwestern, vai trò chủ yếu của nhà báo vẫn không thay đổi, đó là thẩm tra và chỉ tường thuật đúng những sự việc.
Tiếp tục bàn luận về các chính sách của tân Tổng thống Hoa Kỳ, tờ Nhật báo Kinh tế Leseco hôm nay đưa hàng tựa, tuần trăng mật giữa Trump và các chủ tập đoàn đã chấm dứt.
Theo Leseco, lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 7 quốc gia Hồi giáo đã khiến các chủ tập đoàn lớn của Mỹ bàng hoàng cả về mặt kinh tế lẫn đạo đức. Viễn cảnh Donald Trump giới hạn visa cấp cho những kỹ sư giỏi nhất thế giới đe dọa thật sự các tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Facebook, Microsoft. Cho tới nay, giới chủ vẫn tin tưởng vào tân Tổng thống Hoa Kỳ và rất hứng khởi trước lời hứa của ông Trump nới lỏng các quy định và giảm thuế cho doanh nghiệp. Nhưng tuần trăng mật này đã chấm dứt. Trong những ngày qua, nhiều chủ tập đoàn lớn đã chỉ trích chính sách của ông Trump. Vấn đề nhập cư chắc chắn sẽ lấn át các đề tài khác trong cuộc gặp hôm nay giữa Tổng thống Trump với 15 chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ.
Về tình hình chính trị nội bộ Pháp, vào lúc áp lực gia tăng lên ứng cử viên François Fillon, theo Le Figaro, ngày càng có nhiều nhân vật lãnh đạo bên cánh hữu lên tiếng yêu cầu chuyển sang kế hoạch B để kéo ông ra khỏi cuộc tranh cử Tổng thống.
Giai đoạn đầu tiên và cũng là giai đoạn phức tạp nhất đó là thuyết phục ông Fillon rời khỏi cuộc đua. Nhưng đặt ra trước là ông Fillon đồng ý rút lui thì bước kế tiếp sẽ là gì? Có ba hướng đang được đặt ra. Đầu tiên là mời cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trở lại tranh cử, vì dù sao ông đã từng nắm giữ chức vụ này. Có điều những người thân cận với ông Sarkozy cho biết ông không hề muốn làm chính trị nữa. Cũng theo Le Figaro, bản thân ông Sarkozy cũng cho rằng ông Fillon gần như không thể thoát ra được vụ này và phải đề cử một người có cùng lứa tuổi với ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron, tức là độ tuổi 50 hoặc 40. Những người thuộc lứa tuổi đó bề ngoài vẫn tuyên bố trung thành với ông Fillon, nhưng bên trong thì họ cũng đang suy nghĩ về kế hoạch B. Có điều họ không chấp nhận để cho Bộ Chính trị hoặc Hội đồng Toàn quốc chỉ định ứng cử viên mới. Hướng thứ ba là gọi cựu Thủ tướng Alain Juppé, vì đây là người duy nhất có thể cứu vãn tình thế mà không gây chia rẽ trong nội bộ đảng những người Cộng hòa.
Trên trang kinh tế, tờ Le Figaro hôm nay chú ý đến nguy cơ tuyệt chủng của ngành sản xuất máy vi tính nếu ngành này không tự tìm ra hướng đi mới.
Theo tờ báo này, từ 5 năm trở lại đây, số bán máy vi tính trên thế giới không ngừng sụt giảm, xuống trở lại mức cách đây 10 năm với 270 triệu máy trong năm 2016. Số bán sụt giảm chính là do tỷ lệ trang bị máy vi tính đạt quá cao tại những nước được coi là trưởng thành, nơi mà các cá nhân cũng như các doanh nghiệp giữ thiết bị của họ lâu hơn. Còn tại những nước đang tăng trưởng thì máy vi tính bị điện thoại di động cạnh tranh gay gắt giành vị trí số 1. Cũng theo Le Figaro, để tự đổi mới, các nhà sản xuất máy vi tính đã buộc phải vay mượn nhiều từ máy tính bảng, tablet. Các sản phẩm của họ ngày càng mỏng hơn và nhẹ hơn và có thể chuyển thành tablet như Chromebooks, hiện thu hút ngày càng nhiều người tiêu dùng vì nó có giá rất rẻ, chỉ từ 200 đến 300 euro.
Vừa rồi là phần điểm báo, tiếp tục chương trình mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Thùy Dương giới thiệu, dưới bóng những cây cầu cổ kính lộng lẫy của Paris và sông Seine.
Sông Seine đoạn chảy qua Paris và ngoại ô có tới 37 cây cầu bắc qua, nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là Pont Neuf, cây cầu lâu đời nhất Paris, và Alexandre Đệ Tam, cây cầu lộng lẫy nhất Paris.
Paris nuits d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Pont Neuf có nghĩa là cầu mới. Đây là cây cầu lâu đời nhất trong số những cây cầu hiện đại bắc qua sông Seine, đoạn chảy qua Paris. Sở dĩ cầu có tên gọi là cầu mới vì đây là cây cầu bằng đá đầu tiên của Paris. Trước kia, các cây cầu ở Paris đều bằng gỗ. Anh Louis Antoine, hướng dẫn viên du lịch và đồng sáng lập hiệp hội Một Người Bạn ở Paris giới thiệu.
La pose de la première pierre du Pont Neuf eut lieu le 31 mai 1578 par une journée extrêmement pluvieuse.
Viên đá đầu tiên được đặt vào một ngày mưa to và vị vua đặt viên đá đó cũng chứa chan nước mắt khóc thương vì hai cận thần được ông sủng ái đã qua đời một tháng trước đó. Vì thế người dân Paris đã mệnh danh Pont Neuf là cây cầu nước mắt. Ngay khi mới được khai trương, cây cầu đã đón nhận thành công lớn vì đây là cây cầu có tầm nhìn rất rộng ra sông Seine. Những cây cầu xây trước Pont Neuf đều có các ngôi nhà được xây dọc theo hai bên thành cầu. Vì thế, khi đi trên cầu, người dân Paris không thể ngắm nhìn sông Seine.
Tous les ponts jusqu'à présent avaient été construits avec des maisons au-dessus et donc les Parisiens étaient dans l'impossibilité de voir la Seine quand ils la traversaient.
Như vậy, Pont Neuf cũng là cây cầu đầu tiên không có nhà cửa bao quanh lòng cầu. Pont Neuf cũng là cây cầu đầu tiên của Paris có vỉa hè, và trong vòng 200 năm sau khi Pont Neuf được khánh thành, đây vẫn là cây cầu có vỉa hè duy nhất ở Paris.
Pont Neuf có 12 nhịp cầu, uốn hình vòng cung, phần cầu bắc qua nhánh lớn của sông Seine nối sang quận 1 gồm 7 nhịp, phần còn lại nối sang quận 6 là 5 nhịp. Tại mỗi một trụ cầu có một ban công hình bán nguyệt nhô ra phía ngoài sông Seine. Mạn ngoài của cầu được trang trí bằng 381 bức điêu khắc, những gương mặt của các vị thần trong các truyền thuyết cổ đại, chẳng hạn như là thần dê, thần rừng. Mỗi một bức tượng lột tả một cảm xúc khác nhau, nhiều bức tượng khắc họa vẻ nhăn nhó trông rất kỳ dị. Đại văn hào Victor Hugo xưa kia đã từng gọi những bức tượng đó là những cơn ác mộng hóa đá.
Trong một thời gian rất dài, cây cầu đã trở thành một trung tâm thương mại náo nhiệt và sầm uất của thành phố. Trong bài thơ có tiêu đề Thành phố Paris, được sáng tác vào năm 1660, thi sĩ Berto đã miêu tả Pont Neuf là nơi bán hàng quen thuộc của những người bán thuốc bôi, thuốc mỡ, sách truyện, quần áo cũ, là nơi hành nghề của những người nhổ răng dạo, vân vân. Vào cuối giai đoạn trị vì của vua Henry Đệ Tam, các nhà buôn và thợ thủ công đã dựng các quầy hàng bằng gỗ tại các ban công bán nguyệt để buôn bán. Năm 1775, các quầy hàng bằng gỗ này bị dỡ bỏ và thay vào đó là các quầy hàng xây bằng đá, do kiến trúc sư danh tiếng Soufflot thiết kế. Đến năm 1854 thì các quầy hàng bằng đá cũng bị dỡ bỏ. Việc buôn bán và làm nghề thủ công trên vỉa hè của cầu chấm dứt. Vỉa hè của Pont Neuf trở thành nơi dạo bộ lý tưởng cho người dân. Trong tác phẩm mang tựa Bức họa Paris năm 1781, tác giả Louis-Sébastien Mercier đã viết:
Pont Neuf trong thành phố giống như trái tim trong cơ thể con người, trung tâm của mọi sự chuyển động và tuần hoàn. Người dân và khách nước ngoài đổ tới cầu nhiều tới mức, chỉ cần đi dạo trên cầu mỗi ngày một tiếng là ta có thể gặp được người mà ta muốn gặp.
Trải qua hơn 4 thế kỷ, với biết bao đổi thay của lịch sử, cây cầu vẫn còn đó và đã trở thành cảm hứng sáng tạo và đi vào tác phẩm hội họa của một số họa sĩ nổi tiếng như Pierre-Auguste Renoir hay Camille Pissarro. Vào năm 1991, cùng với quần thể dọc bờ sông Seine, Pont Neuf đã được công nhận là di sản thế giới của UNESCO. Nếu Pont Neuf nổi tiếng là cây cầu lâu đời nhất Paris, thì cầu Alexandre Đệ Tam lại nổi tiếng là cây cầu đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hoành tráng nhất kinh đô ánh sáng. Cầu Alexandre Đệ Tam là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Nga và Pháp. Sao Hoàng Nga Alexandre Đệ Tam và Tổng thống Pháp Sadi Carnot đã cho xây dựng cây cầu nhân dịp triển lãm hoàn cầu được tổ chức ở Paris vào năm 1900. năm 1991, cũng như Pont Neuf, cùng với các công trình hai bên bờ sông Seine, cầu Alexandre Đệ Tam được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nét đẹp của cầu Alexandre Đệ Tam nằm ở sự giao hòa giữa kỹ thuật xây dựng hiện đại và phong cách nghệ thuật mới. Các kiến trúc sư phải đảm bảo là cây cầu sẽ không làm ảnh hưởng đến những cảnh đẹp mắt và sống động trên sông Seine. Nhìn từ phía quảng trường Concorde thì những cảnh đó là độc nhất vô nhị. Các cây cầu nối tiếp nhau với tàu thuyền tấp nập trên sông. Độ cao của cây cầu không được quá cao, che lấp các cảnh quan nổi tiếng xung quanh, nhưng cũng không được quá thấp, làm ảnh hưởng tới tàu thuyền đi lại trên sông. Và đặc biệt, cây cầu phải hài hòa với hai công trình nằm ngay gần đó, cùng được xây dựng để phục vụ triển lãm hoàn cầu là Grand Palais và Petit Palais.
Cầu Alexandre Đệ Tam chỉ có một nhịp dài 107 thước với 3 điểm nối mà không có cột chống trung gian nào. Toàn bộ khung cầu được đúc sẵn bằng thép từ nhà máy Le Creusot rồi được vận chuyển đến để lắp ghép tại chỗ bằng đinh ốc. Đây là một trong những công trình đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo công nghệ này. Loại thép dùng để xây cầu cũng là một thứ thép đặc biệt chỉ được dùng cho các mục đích quân sự ở Pháp vào thời ấy. Vì vậy, phải có giấy phép đặc biệt mới được sử dụng loại thép này để xây dựng cầu. Để chống lại sức đẩy của nước, phần móng cầu sát bờ sông được gia cố bằng các khối bê tông rất lớn, có thể nói là chưa từng có vào thời kỳ ấy.
Việc trang trí cây cầu được giao cho các nhà điêu khắc nổi tiếng thời đó, với các tác phẩm điêu khắc lộng lẫy, cầu Alexandre Đệ Tam được coi như một viện bảo tàng. Hai bên thành cầu được trang trí bằng 32 cột đèn bằng đồng, với các tượng thiên thần nhỏ có cánh. Ở mỗi đầu cầu có hai cột lớn bằng đá cao 17 mét. Phía dưới mỗi cột được trang trí bằng một bức tượng đá tượng trưng cho nước Pháp dưới thời trị vì của vua Charlemagne, thời Phục Hưng, thời trị vì của vua Louis XIV và thời hiện đại. Còn trên đỉnh mỗi cột đặt một bức tượng đồng mạ vàng hình nữ thần và ngựa có cánh. Ở chính giữa, hai bên mạn ngoài cầu được trang trí bằng bức tượng các nữ thần sông Neva với các loại vũ khí của Nga và các nữ thần sông Seine với các loại vũ khí của Pháp. Từ tháng 4 tới tháng 11 năm 1900, trong thời gian diễn ra triển lãm hoàn cầu, đã có 50 triệu du khách đến chiêm ngưỡng cây cầu Alexandre Đệ Tam. Cây cầu lộng lẫy và nổi tiếng bậc nhất Paris đã đi vào nhiều tác phẩm điện ảnh, chẳng hạn như bộ phim Midnight in Paris, Paris lúc nửa đêm của đạo diễn gạo cội Woody Allen. Danh ca Adele của nước Anh, người đã thắng 6 hạng mục quan trọng tại giải Grammy năm 2012, cũng đã chọn cây cầu Alexandre Đệ Tam để quay clip Someone Like You.
On passe sous les fonds pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile, cœur plein d'emprunt, ça va, ça vient, mais le soir lorsque tout dort tranquille, sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit. Toutes sortes de gueux se profilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien de mon marquis, sous les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini. Ça va-t-il? La routine s'est affaite aujourd'hui. Prends ce bouquet, ce brin de muguet, c'est peu, mais c'est toute ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune. Sous les ponts de Paris.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thùy Dương dưới bóng những cây cầu cổ kính lộng lẫy của sông Seine và Paris. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm. Chúng tôi xin phát lại bài bảo vệ dân nhập cư 200 thành phố Mỹ, thách thức ông Donald Trump. Nhà báo Hằng Ngọc Cư, hệ thống báo Ngày Nay, Houston, Hoa Kỳ, phân tích.
tạp chí Tiêu Điểm.
Vào lúc phong trào chống các biện pháp kỳ thị của tân Tổng thống Mỹ lên cao trên thế giới, thì tại Hoa Kỳ, những nơi gọi là căn cứ địa, an toàn khu, dù với tên gọi nào, hàng loạt địa phương tại Mỹ đặt tình người lên trên toàn tính chính trị. Hơn 200 thành phố và 300 quản hạt từ chối tố cáo người nhập cư bất hợp pháp với chính phủ liên bang để trục xuất. Với vị thế chim đầu đàn, thị trưởng New York không che giấu phẫn nộ. Chúng tôi không chia cắt thành viên một gia đình, không để cho trẻ con lìa cha mẹ. Bill de Blasio của New York và đồng nghiệp Eric Garcetti của Los Angeles tuyên bố không làm điềm chỉ hoặc ra lệnh cho cảnh sát địa phương làm điềm chỉ. Phản ứng chống đối trung ương đã biến thành phong trào quy tụ thị trưởng của các thành phố lớn. Thị trưởng Boston Martin Walsh có lẽ là người cứng cỏi nhất. Ông triệu tập một cuộc họp báo kêu gọi những ai cảm thấy bị đe dọa hãy đến Boston sẽ được an toàn. Để tìm hiểu thêm, những vị dân cử chống chính quyền trung ương bằng cách nào trong cuộc đỏ sức này ai có lợi thế hơn ai? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Thân chào nhà báo Hà Ngọc Cư, cái sắc lệnh di trú của tân Tổng thống Donald Trump đã bị hàng trăm lãnh đạo chính quyền địa phương mà báo chí gọi là an toàn khu cho di dân nhập cư lậu đó, từ chối thi hành. Thì câu hỏi đầu tiên thưa nhà báo Hà Ngọc Cư, các an toàn khu này là gì?
Những cái khu đó là phần lớn là một cái số nhà thờ, là người ta cho phép những người nhập cư lậu được trú ẩn, nghĩa là cảnh sát sẽ không có tới đó làm phiền họ. Những cái khu này như vậy đã có từ rất lâu rồi, từ trước cả thời Obama kia. Nhưng mà bây giờ đó là Tổng thống Trump đó, thì nói là những cái thành phố nào mà có những cái khu vực như vậy thì sẽ không được tiền trợ cấp của chính phủ nữa. Thế nhưng mà có nhiều thống đốc, có nhiều thành phố, nhất là New York, thì ông thị trưởng New York tuyên bố rằng ông không chấp nhận cái điều đó, ông thách thức, ông cứ việc để cho những cái khu đó được tự do hoạt động. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều nơi khác họ cũng chống lại cái luật mà ông Trump định thi hành.
Dạ. Theo báo chí Mỹ thì hơn 200 thành phố từ chối tố cáo người nhập cư bất hợp pháp với chính phủ liên bang để trục xuất. Họ đặt cái vấn đề nhân quyền lên trên luật pháp. Nói như vậy có đúng không thưa nhà báo Hà Ngọc Cư?
Cảnh sát cũng như là các lực lượng an ninh không có quyền mà vô xét từ những cái nơi đó. Tôi thí dụ như bây giờ một cái người đi đường mà phạm luật di thông, thì cảnh sát không có quyền hỏi về cái quy chế cư trú của người đó, tức là không có quyền hỏi rằng anh là cư dân hợp pháp, bất hợp pháp, anh không có quyền hỏi câu đó. Do đó thì chính là các lực lượng an ninh của nhà nước không có quyền mà nhảy vô những cái nơi mà người ta giúp đỡ cư dân bất hợp pháp được tạm trú. Và các thanh án cũng không có được phép mà ra lệnh cho những lực lượng an ninh mà tới đó mà xét, vậy không có cái cơ bản pháp lý nào để làm cái việc đó. Cho nên những cái thành phố và những cái nơi tạm trú như vậy đó, thì họ có quyền, họ không thi hành cái lệnh của ông Trump. Ông Trump thì có cái quyền là cắt ngân khoản tài trợ cho họ thôi.
Thì New York ấy, thì có thể bị cắt đến 6 tỷ.
Chính quyền Trump cũng không có thể mạnh tay mà cắt hết được cái ngân khoản như vậy, bởi vì như vậy sẽ tạo ra một cái làn sóng công phẫn còn lớn hơn, nhất là sau cái khi mà ra cái lệnh cấm nhập cư mới này. Thứ nhất đấy là cảnh sát họ không có cái nhiệm vụ truy lùng cư dân bất hợp pháp, họ không có cái nhiệm vụ đó, họ không có quyền là làm việc đó. Trừ khi có một cái xác luật mới là cho phép cảnh sát tới những cái nơi mà có cư dân bất hợp pháp mà để trục xuất họ, mà cái việc đó không làm được, thứ nhất. Và thứ hai đó, tu chính án thứ 5 và tu chính án thứ 14 đó, bảo vệ tất cả những cái người cư trú tại Mỹ có cái quyền, nó gọi là due process, tức là có quyền được xét xử. Thì bây giờ muốn trục xuất họ không phải là cứ bắt như bắt ếch rồi bỏ lên cái xe là thấy nó ra ngoài nước Mỹ, là cái đó là vi phạm. Mà như tôi nói, cái tu chính án số 5 và tu chính án 14, cho nên muốn trục xuất người phải đưa họ ra tòa. Sau khi tòa kết luận là có trục xuất được thì mới trục xuất được.
Trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama, theo thống kê là cho biết là có khoảng 2,5 triệu người bị trục xuất. Nhưng mà cái lần này đó, vì sao mà các thành phố lại nổi giận chống ông Donald Trump?
Chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Ông Tổng thống Obama, ông trục xuất những cái người cư dân hợp pháp phạm luật. Mà cái luật đó là luật hình, chứ không phải là cái luật thông thường. Thì cái chuyện đó thời ông Clinton cũng làm, thời ông Bush cũng làm, nhưng mà không làm mạnh mẽ như ông Obama. Nhưng Obama, ông ấy muốn chứng minh với người Mỹ là ông không chấp nhận những cư dân bất hợp pháp mà vi phạm luật, và trục xuất hết những người đó ra, để cho cái người dân Mỹ cảm thấy rằng những cái người ở lại là những cái người đàng hoàng, tử tế, lương thiện, do đó có thể đưa tới một cải tổ luật di trú và giúp cho những cái người cư dân bất hợp pháp có thể được hợp pháp hóa.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Thưa nhà báo Hoàng Ngọc Cư, vì sao lần này thì người dân Mỹ tỏ ra phẫn nộ và chính quyền địa phương đã tìm cách chống lại chính quyền trung ương của ông Donald Trump?
Cái sắc lệnh tổng thống của ông Trump có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cấm vào Mỹ, tức là cái travel ban, tức là không có được vào nước Mỹ cho bất cứ những người nào di dân hoặc là không di dân từ 7 nước gồm có Iran, Iraq, Syria, Yemen, Libya, Sudan và Somalia, tức là trong 90 ngày. Thì tất cả những cái người từ các quốc gia đó, dù rằng đã có visa, visa du học, visa du lịch, visa lao động và kể cả di dân nữa, đã được phép nhập cư cũng không được vào nước Mỹ trong vòng 90 ngày. Và riêng đối với nước Syria là 120 ngày. Thế còn vấn đề tị nạn, chương trình tị nạn ngưng hết tất cả toàn bộ trên thế giới, không có vấn đề tị nạn nữa. Thì cái luật này đó là khiến cho một số người Việt Nam lo sợ, nhưng mà cái sự lo sợ đó là không có đúng. Là bởi vì Việt Nam không nằm trong cái 7 quốc gia tôi vừa mới nói. Những cái người nào mặc dù là có, tôi thí dụ như là bây giờ người ở bên Pháp, mà có passport Pháp, nhưng mà là song tịch, sinh tại trong một nước kia, vẫn có thể bị cấm không được vào Mỹ. Cái đó là khiến cho người ta lo sợ, người ta nổi giận. Bởi vì cái nó đi ngược với cái truyền thống Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một nước mạnh, và cái sức mạnh của nó phần lớn là do cái người dân đem tới. Cho nên những người họ đã tới Mỹ, là định cư ở Mỹ rồi, dù là tị nạn thì di dân, họ cũng cảm thấy rằng cái sắc lệnh của ông Trump này đã có tính cách kỳ thị. Và tôi xin nhắc lại, năm 1965 thì có cái công ước Geneva, công ước về di dân. Trong cái công ước nó có cái điều khoản là các quốc gia nhận người tị nạn không được kỳ thị dựa trên tôn giáo, dựa trên sắc tộc. Cái luật về di dân của Hoa Kỳ cũng đem cái điều khoản đó. Như vậy nếu bây giờ mà Tổng thống Trump mà cấm những cái công dân của 7 nước đó vào, thì người ta nghĩ rằng ông kỳ thị cái người Hồi giáo và ông kỳ thị sắc tộc của 7 quốc gia này, thì đó làm cho những cái người Mỹ họ có cái lòng nhân ái, thì họ cảm thấy cái điều đó là cái điều không có công bằng.
Với tư cách là nhà hoạt động xã hội, ông phân tích như thế nào trong cái cuộc đọ sức này giữa ông Donald Trump và người dân Mỹ? Ai có lợi thế hơn ai?
Bây giờ chúng ta không nói về cái chuyện phe chống và phe ủng hộ cái sắc mệnh của ông Trump, mà chúng ta nói xét về cái pháp lý, cái ảnh hưởng của nó đối với kinh tế, đối với ngoại giao trên toàn cầu của nước Mỹ. Thì thứ nhất là có một số người cho rằng cái sắc lệnh của ông Trump là vi hiến, như là cái bà quyền bộ trưởng tư pháp Sally Hayes, thì bà đã ra một cái thông tư bà không chấp nhận. Ngay sau đó thì ông Trump đã bãi chức bà đó. Thứ hai đó, bây giờ đứng vào cái phương diện về kinh tế, thì rất nhiều các lãnh đạo của các công ty như là General Electric, như là Starbucks, hầu hết những cái công ty dầu hỏa, họ phản đối cái lệnh của ông Trump, bởi vì làm hại cho cái nền thương mại của nước Mỹ. Và chưa kể đến cái chuyện không phải chỉ có 7 nước tôi kể trên, mà toàn khối Ả Rập. Ở nước Anh đã có 1 triệu người ký vào cái thỉnh nguyện thư là không có đón ông Trump với cái nghi lễ của vị Tổng thống. Và Thủ tướng Đức cũng chỉ trích cái này nặng nề, và ngay cả trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa là hai thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham cho rằng cái sắc lệnh này là sai lầm. Và ngay trong cái nội các của ông Trump thì mấy ông bộ trưởng quốc phòng, mấy chứ ông nói ông không hề biết rằng là cái sắc lệnh này ra đời gì, mà ông không được tham khảo gì hết.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hàng Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, binh sĩ bảo vệ Viện Bảo tàng Louvre Paris bị tấn công bằng mã tấu, hung thủ bị bắn trọng thương. Bộ trưởng An ninh Bắc Triều Tiên bị cách chức và cải tạo, nhiều sĩ quan bị hành quyết. Phong trào biểu tình tại Rumani chống chính quyền nhà tay với tham nhũng bước sang ngày thứ ba. Chính quyền Donald Trump tiếp tục trừng phạt Moscow do hồ sơ bán đảo Crimea của Ukraine. mỗi ngày một sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump làm bốn phương bốc lửa. Quan hệ Nga-Hungary chỉ hữu hảo trên bề nổi, thông tấn viên Hoàng Nguyễn phân tích từ Budapest chuyến viếng thăm vừa rồi của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong chương trình RFI Việt ngữ ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Đó Đây do Thùy Dương biên soạn, cuối cùng là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu chuyện tình yêu và những bản tình ca Ý Amaretti. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai thứ bảy.